ước. Và giả sử họ gây cái nhân bây giờ với mình đấy nữa, mình cũng xin xóa bỏ hận thù đi, đừng có nên gây nữa. Đó là cái tinh thần Phật dạy mình. Thì giới Đức Phật hầu mà còn tại thế cũng vậy, thấy không? Chàng vô não muốn giết Phật, Phật độ. Đó, ông Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, Phật thuyết pháp, Phật độ giúp cho. Hay là cho đến những cái người du quan cho Phật chuyện này, chuyện kia, chuyện kia, chuyện nào, Phật tìm cách Phật độ hết. Đó, cho đến nỗi như các em nhỏ là mấy anh cháu thiếu niên, thiếu nữ chứ, đồng niên, đồng nữ chứ, cũng làm đồ chơi nắng, đồ làm cái gì đó cho các Phật đi ngang, nghĩa là cúng dường cho Phật. Phật biểu ngài anh đang nhận đó, sáu Phật cũng tìm các Phật độ. Nghĩa là tóm lại, kẻ quán, người thân, kẻ già, người trẻ, kẻ sang, người hèn, tất cả Đức Phật đều độ hết. Đến cái năm đó ngài mấy chục tuổi nè, ngài nhập Niết Bàn 80 tuổi. Ngài nói rằng cái cơ duyên độ sanh ở cõi trần thế này đã xong rồi, cho nên ngài chuẩn bị để nhập Niết Bàn. Thì trong khi ngài nhập Niết Bàn đó, trước đó dân chúng khổ lắm, nhất là người xuất gia đệ tử của ngài khổ lắm. Cái khổ nhất là ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan là ngài gần gũi Đức Phật nhất, nên trong lúc đó ngài A Nan khóc sưng con mắt. Còn trong hàng đệ tử thôi, khi mà nghe cái tin Đức Phật sắp nhập Niết Bàn đó, thôi ai cũng đều là gặp nước mắt không được. Bởi vì thấy rằng cái yến sáng sắp sửa chan lặng về Tây, không còn gần gũi Đức Phật để mà nhờ nghe cái tiếng pháp thảm thâm vi diệu, cho nên ai ai cũng đều là khổ não trong cái giờ phút đó. Cho nên hồi nãy tôi nói quý vị mà về chiêm bái cái chỗ Kusinara thành Kautina đó, chỗ đó quý vị thấy nó có nhiều cái kỷ niệm trong lịch sử lắm. Quý vị nghe như thế này, mai mốt mà đi chiêm bái rồi á, thì quý vị thấy mới có ý nghĩa nhiều. Nó tới đâu á rồi giải thích biết à, cái chỗ này nó vậy 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 đó, chỗ này Phật nhập Niết Bàn, chỗ này Phật thuyết pháp lần thứ nhất, chỗ này Phật thành đạo, vân vân. Thì trong lúc đó ai cũng khóc, ai cũng kể, từ cái cảnh nó đau đớn lắm, kể ở người đi trong lòng luyến tiếc, nó khổ lắm. Cho nên Phật mới dặn dò trói lại đó, nói theo mình là trói lại đó. Phật nói này các con, người có sanh thì phải có tử, kẻ có hiệp thì phải có ly, người có đến thì phải có đi. Đó là cái công lệ của đời, các con khổ não làm gì đó. Bây giờ nếu mà tất cả các con hàng đệ tử xuất gia tại gia mà nghe theo lời ta dạy thì lúc nào cũng gần gũi bên ta. Đó, lời của ngài nói đó. Còn nếu như không nghe lời ta dạy thì dầu ta có sống đi nữa cũng không có ích lợi gì cả trơn á. Ngài mới kể một cái câu chuyện trước khi đó, lúc đó thì ngài cũng yếu lắm, nhưng mà ngài kể là ngài nói trước đây có hai thầy tỳ kheo, một thầy thì tuổi già gọi là lão niên, một thầy thì thanh niên từ ở miền Bắc trở về để mà viếng Đức Phật. Thì bị gì đi qua một cái bãi sa mạc của mạc, nó xa lắm, bãi sa mạc quý vị nên nhớ nó là mấy chục cây số, chứ không phải là đi rồi đi qua chừng cây số hai cây số đâu. Thì hai vị đó, vị tỳ kheo tuổi già chậm hẩm lắm, đi ta đi nửa ngày đường mà nước không có uống, đồ ăn không có, tưởng đâu đi qua trở về miền Nam nó gần, tới thấy từ Bắc Ấn Độ về Nam Ấn Độ nó xa quá. Đi giữa đường, giữa cái bãi sa mạc đó có một vũng nước, nước đó bị nước động mà, nước tù mà, thành ra nó xanh quăng, xanh sâu, xanh bọ mà nước. Thì cái vị tỳ kheo tuổi trẻ nó thấy vậy khát nước quá đi, cho nên mới xuống dập uống. Vị tỳ kheo lão niên già không chịu uống, thà chết chết chứ, bởi vì nước đó có quăng quăng, có lăng quăng, có di trùng, có mình uống như vậy là phạm giới, như thực chúng sanh nhục, như ăn thịt chúng sanh. Cho nên cái vị tỳ kheo lớn tuổi đó đi một khúc đường nữa trên bãi sa mạc, đành phải quỵ xuống mà bỏ thay nơi bãi cát. Quý vị thấy không? Còn cái vị tỳ kheo tuổi trẻ thì nhờ uống nước đó, cho nên đi tới tại Bồ Đề Đạo Tràng gặp được Đức Phật. Thì quý vị nghĩ thứ ngày nào ngon, ngày nào dở nè, ngày nào hay, ngày nào dở nè. Quý vị theo ngày trẻ hay ngày già? Theo ngày trẻ. Gặp được Đức Phật thì theo thôi. Còn cái ông chết tôi bỏ cho ông chết rồi, ông chết to như rồi ấy. Vậy đó mà chịu nổi không? Khi vị tỳ kheo tuổi trẻ gặp Đức Phật, đây là trả lời nè, câu này là câu trả lời nè, thì Đức Phật nói rằng được không lâu thôi lắm. Cái vị tỳ kheo tuổi già đã ra mắt ta lâu lắm rồi, ta thọ ký cho vị đó sẽ thành Phật. Còn nhà ngươi tuy gặp ta nhưng mà không có thấy ta, hiểu không? Tức là ngươi đã phá giới đó, ngươi đã thực chúng sanh đó. Cho nên đó ý nghĩa đó, thì nói như vậy giải nghĩa là như thế nào? Vị tỳ kheo lớn tuổi giàu là chết, là người ta chỉ chết cái xác thân này thôi, nhưng mà cái linh tánh người ta tới hầu Phật một cách nghĩa là trung tinh trọn vẹn, không có một cái gì khuyết hết. Còn cái vị tỳ kheo tuổi trẻ mặc dầu là tới thiệt là gặp cái xác thân gặp Đức Phật, nhưng mà tâm hồn không gặp Đức Phật được. Hai cái khác nhau, thấy không? Nghĩa là tâm hồn là bị đọa lạc rồi, là bởi vì ăn thịt. Tôi là uống như vậy tất nhiên là cũng như là ăn thịt chúng sanh. Đó, cho nên sau Phật vẫn có cái câu Phật vẫn nhất bác thủy, bác quản tứ thiên trùng, nhục bất tỳ tử chú, như thịt chúng sanh nhục, ăn làm tòa ha. Nghĩa là Phật nói rằng các vị tỳ kheo phải coi trong một bát nước, không khéo nó có 84,000 con vi trùng, nếu mà uống cái nước mà có vi trùng cũng như ăn thịt chúng sanh, như thịt chúng sanh nhục. Đó. Thì nói như vậy để làm chi? Cho nên Đức Phật mới di chúc là nhiều lắm trong kinh, mà kinh Di Giáo quý vị nhớ không? Cả tập dài như thế, nhưng mà nó có 4 điều Phật dặn kỹ lắm. Điều thứ nhất á, là Ngài nói như thế này nè: khi ta nhập Niết Bàn, mà trong hàng thất chúng đệ tử của Phật tại gia xuất gia, mà muốn như khi ta còn sống á, thì hai bên phải giữ bổn phận. Hàng xuất gia là phải lo hoằng dương chánh pháp, hàng tại gia phải lo hộ trì nội tam bảo bất cứ ở đâu. Đó là Ngài phân định cái nhiệm vụ hai bên vậy đó. Nếu là con đệ tử của Ngài, nếu là đệ tử của Phật, hàng xuất gia lo hoằng dương chánh pháp, hàng tại gia lo hộ trì chánh pháp như quý vị vậy đó. Nghĩa là lo làm sao cho nội tam bảo càng ngày nó càng hưng thạnh, để cho có cái chỗ nơi quý thầy hàng xuất gia mới tới mới hoằng dương chánh pháp được chứ. Đó. Thì hai bên đó đều có hai cái trách nhiệm, hai cái sứ mạng lớn lao, như cái xe nó có hai bánh đó, cũng như con chim nó có hai cánh. Đức Phật nói vậy đó. Cái điều thứ hai á, là sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, thì mỗi quyển kinh, mỗi bộ kinh, mỗi tập kinh á, quý vị nên để Evangmesutta, tức là Như Thị Ngã Văn. Kinh nào mà có cái chữ để Như Thị Ngã Văn đó là kinh của Phật nói. Còn ngược lại, kinh nào không có 4 chữ đó là kinh của ma nói, của người sau nói. Cho nên quý vị gần đây ở nước ngoài tôi thấy cũng hơi lo nữa. Bởi vì hãy có tiền một cái thôi, đụng sách nào cũng uống động. Ví dụ như có nhiều khi tiêu tốn tiền dưới đi mà không phải là Phật nói, nó uống quá đi. Phải nghe gì nó hay gì đó tôi cũng im. Biết rằng thì im đó thì cũng có chút lợi, làm ta nghe ta làm lành đến giữa mình đồng ý. Nhưng mà nó mất cái lợi lớn thay vì cái số tiền đó. Mà nếu quý vị tin được những cái bộ kinh mà Phật nói, nghĩa là chánh lý, thì cái phước đức nó vô lượng vô biên, thấy không? Còn mình in một cái quyển cũng đổ tiền ra nhiều vậy, mà in rồi chỉ đọc qua thì họ cũng làm lành lắng dữ một chút, chứ không phải là không. Nhưng mà cái cát lý nó không tạo sự. Cho nên do chỗ đó Phật biết đời sau này là kinh sách ngụy tạo nhiều lắm. Cho nên Phật mới nói cái lời dặn thứ hai: sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, dặn Ngài A Nan, Nếu kinh sách nào để lại ngày A Nan có mặt á, thì phải để Như Thị Ngã Văn, dịch cái tiếng Phạn gọi là Ê Văn Mê Xuất Tăng. Đó là kinh Phật nói đó. Ngoài đó là không phải Phật nói. Ý đây là cái câu thứ lời dặn thứ hai. Lời dặn thứ ba là sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi là phải chia xá lợi mà thờ, cho tiên thượng một mớ trên trời, cho nhân gian một mớ, cho dưới lông cung có dưới đó, tức là dưới nước, ở dưới còn ở dưới đó, đền đài rần ở dưới đó. Quý vị mà tu hành đã đắc đạo rồi nữa rồi đi xuống dưới coi dưới đó, nhất là về cõi cực lạc rồi ở thời gian, hoặc là đi về các cõi chúng đặc biệt lắm. Thành ra xá lợi chia làm ba. Khi mà ngài nhập Niết Bàn á, phần quá xá lợi chia làm ba: một, gửi được chư thiên; hai là để trong nhân gian cho bảy vị quốc vương đem về xây tháp cúng dường; ba, phần thứ ba là trao cho dưới lâm cung. Rồi điều thứ tư á, là ngài nói rằng sau khi ta nhập diệt thì tất cả hàng đệ tử của ngài, nếu thương ngài, nếu muốn gần ngài á, thì phải lấy giới luật làm thầy. Như nãy tôi nói đó, dẫn chứng hai vị tỳ kheo đó. Nếu ngài nói, nếu quý vị giữ gìn giới luật như giữ trồng con mắt, thì lúc nào cũng gần ta, dầu ta có nhập Niết Bàn. Còn nếu mà trong hàng đệ tử của Phật mà không giữ giới luật, thì coi như là tuy gần ta, nhưng mà cách xa ta nghìn muôn dặm. Hồi nãy nói đó, hai ông tỳ kheo nãy đó. Đó, vì đó là những cái lời thống thiết mà Phật để lại, chứ là di chúc. Di chúc cũng như là cha mẹ chết rồi để lời trói lại vậy đó. Thì quý vị nhớ không? Lời thứ nhất là Phật nói rằng phải chia hai bổn phận: người xuất gia lo hoằng dương chánh pháp, người tại gia lo hộ trì tam bảo. Điều thứ hai á, là trong mỗi đầu bộ kinh, đầu quyển kinh thì để Như Thị Ngã Văn, Đức Phật tại thế giới quốc hay gì đó. Ba là xá lợi Phật khi mà ngài chết rồi, ngài nhập diệt rồi, thì phân phần quá xá lợi chia làm ba phần: chư thiên, nhân gian, lâm cung để xây tháp cúng dường. Điều thứ tư á, là khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì người đời phải lấy giới luật làm thầy. Người đệ tử Phật á, người tại gia thì có giới luật của tại gia, người xuất gia thì có giới luật của người xuất gia để giới luật làm thầy. Tóm lại, đó là tôi kể trọn đời Đức Phật, thấy không? Ngài nhập Niết Bàn vào ngày tháng nào âm lịch nè, quý vị nói cho tôi biết, cho nó rành cái nè. Ngày tháng nào âm lịch, nói theo lịch Tàu á, ngày mùng 8 tháng 2. Hả? Còn thứ hai, ở bên này ta nói mùng 8 nè, trước nè, cúng trước tốt hơn. Cầm đúng nè. Toàn tháng 2 âm lịch là ngày đó Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na, trong rừng Sa La Sâm Thọ. Không, bởi vì tính á, tính theo lịch Ấn Độ thì ngày tháng nó khác, tính theo lịch Tàu thì ngày tháng nó khác, tính theo lịch Tây ngày tháng nó khác. Tuy nhiên nó cũng bây giờ người ta lấy cái ngày trăng tròn tháng Vê Sắc là trăng tròn tháng Tư để làm cái ngày coi như là ngày Phật lịch, cho tất cả thế giới năm châu đều lấy cái ngày đó là cái ngày kỷ niệm ngày trăng tròn tháng Vê Sắc ở bên Ấn Độ. Để tóm lại, trong cuộc đời của ngài là một cái tấm gương sáng cho mọi người soi chung. Quý vị thấy không? Ai tu cũng được hết, quan tu cũng được, dân tu cũng được. Cho nên hồi nãy tôi quên kể cái chỗ mà bà Amba Bali là một cái người ăn chơi á, một người gọi là kỹ nữ đó, nhưng mà Phật cũng độ như thường. Sau bà xuất gia cũng chứng được đệ tam quả. Đó, cho đến những cái người cùng đinh hạ tiện như Phật độ mấy cái ông mà như ngài Ubali là một vị hạ tiện, một cái dòng Paria, Phật cũng độ đắc quả A-la-hớn. Tùy luật đệ nhất, nghĩa là suốt cái cuộc đời của ngài là một tấm gương sáng để cho mọi người soi chung. Thì hồi nãy khi mà tôi giảng, tôi đã có định nghĩa cái chữ Phật giáng sanh nè, Phật đản nè, với lại thì hiện rồi. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ cái khi thành đạo. Thành đạo là gì? Cái danh từ thành đạo tức là Sammasambuddha. thành đạo là hoàn thành cái công việc thí nghiệm của Ngài, cũng như một nhà bác học hoàn thành được cái công cuộc thí nghiệm của người ta, nghĩa là hoàn thành cái vấn đề vũ trụ nhân sinh, Ngài nhổ được cái gốc thanh tử luân hồi, cho nên gọi là thành đạo. Đạo là chân lý, thành là hoàn thành, hoàn thành như là trở về hoàn thành cái công nghiệp Ngài tìm chân lý đó, nhớ thành đạo. Còn cái chữ niết bàn là gì? Nhập niết bàn tức là vào ở nơi cái cảnh an vui tự tại giải thoát. Quý vị nào mà được an vui, được tự tại giải thoát thì quý vị vào cái cảnh đó cũng gọi là cảnh niết bàn như thường, chứ không phải đợi tới cái ngày chết rồi mình mới vào niết bàn, không phải vậy đâu. Nếu bây giờ đây quý vị còn sống, chúng ta còn sống mà tâm được tự tại, tâm được an nhiên, không bị phiền não nó khuấy phá, không bị khổ đau, thì cái người đó là niết bàn rồi đó. Thành thử ra niết bàn là gì? Người ta định nghĩa cái chữ niết bàn là không còn phiền não tối tâm, mà chỉ còn sáng suốt giác ngộ mà thôi, thì cái người đó gọi là được niết bàn. Thì Đức Phật cũng vậy. Thì nói tóm lại, từ khi giáng sanh đến lúc thành đạo, từ khi thành đạo đến lúc nhập niết bàn, trọn cuộc đời của Ngài để lại một cái tấm gương để cho chúng ta soi chung mà theo. Bây giờ một điều đến với ngày kỷ niệm như ngày hôm nay, quý vị bỏ thì giờ nhín, thì giờ về đây, có điều là mình nghe lại đời, cuộc đời của Ngài, và muốn đúng là phải noi theo cái gương sáng của Ngài mà tu tập. Muốn trả cái công ơn muôn bột cho Ngài là chỉ chừng ở đó thôi, là tu là niệm. Quý vị lớn tuổi tu niệm theo cách lớn tuổi, bởi vì cái thời gian ở cõi này nó còn ngắn, nó ngắn. Còn các anh chị em tuổi trẻ thì lo trau dồi thân tâm, cũng lo tu niệm vậy, nhưng mà tu niệm theo sự tuổi trẻ đó. Chỉ ai cũng y giáo cộng hành như vậy, đó là trả công ơn cho Phật. Làm như vậy là chúng ta kỷ niệm nó đặc biệt hơn là ngày kỷ niệm như hôm nay. Hôm nay nếu mà cứ đợi một năm tới cái ngày kỷ niệm ngày mình về mình lễ, mình bái, mình cầu nguyện, rồi qua cái ngày thứ nhì, thứ ba, thứ tư mình bỏ hết rồi cũng vậy đó, thấy không? Không, nó không tới đâu đâu hết. Bây giờ phải làm sao? Làm sao mà mỗi ngày quý vị, nhất là các cụ quý vị lớn tuổi, phải có một giờ, hai giờ để lo cho mình. Tất nhiên là phải lo cho mình, chứ nếu không khéo chúng ta cứ lo cho thân, mà thân nó không phải mình. Thân này có ngày nó tan rã. Nó tan rã nhiều khi nó không báo tin trước cho mình nữa. Mà người đời quý vị biết không, từ xưa đến nay, từ đông sang tây, ai cũng cứ lo cái gì? Lo cho cái thân không, mà quên, đành quên cái tâm đi. Không trao dồi cái tâm, cho nên tu là trao dồi cái tâm cái gì đó. Mà hãy trao dồi cái tâm á, thì mỗi ngày mỗi sáng, mỗi ngày mỗi sáng, mỗi ngày, tức là người gặp Phật, gặp yên sáng. Còn nếu không khéo bị gọi là, cũng chính vì lễ đó cho nên Phật mới ra đời. Chính vì lễ đó cho nên Phật mới ra đời để khai thị ngộ nhập Phật cho chứng như chúng sanh. Thì chúng tôi mong mỏi sao hôm nay là ngày kỷ niệm Phật lịch 2500 mấy 29 năm từ ngày Phật nhập Niết Bàn tới bây giờ. Chứ nếu mà tính về trước nữa thì tới cộng thêm 80 năm nữa. Cho nên quý vị làm thơ mời để trong chương trình nên nhớ kỹ, đừng để người ta lầm. Bởi vì theo tiếng Việt thì quý vị có thể để như vậy nè: mừng ngày khánh đản Phật Phật lịch 2520 người tin. Nếu quý vị mà để mừng ngày Phật đản 2529 là sai. Phải hiểu cái đó nha. Không hiểu bây giờ người ta có nhiều người không phải nói tới Phật lịch, chứ tại sao mà nói tới? Bởi vì Phật lịch ta là tính cái năm của Đức Phật nhập Niết Bàn. Chết rồi mới tính lịch chứ, chết rồi mình tính nhất, để nhất chu niên, để nhị chu niên, thấy không? Còn Nhưng mà từ cái ngày Phật sanh cho đến cái ngày Phật nhập Niết Bàn á, là nãy nói đó, 80 năm. Như vậy phải cộng thêm ra 80 năm nữa. Nếu muốn nói ngày sanh thì phải nói mấy 2600 lẻ, có lẻ không? Lẻ mấy năm? Lẻ 9 năm. Đó. Như vậy tức nhưng mà mình mất thấy không? Do đó cho nên tại sao? Mà tại sao lại có tiền vậy? Mấy kỳ trước tôi cũng có nói lần hay lần, mà tại vì quý vị không nhớ. Là tại vậy nè, thiệt ra cái ngày Phật giáo thế giới nhóm ở tại Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, thì mới thống nhất cái ngày Phật lịch. Bởi vì ta nói rằng bên Thiên Chúa cũng khắp hoàn cầu ta đã có dương lịch 1900 mấy. Tại sao mình Phật lịch không có? Phật lịch Nam Tôn thì để khác, Bắc Tôn để khác, phái Phật giáo này để khác, Phật giáo phái kia để khác, cho nên cái ngày đó người ta mới thống nhất lại. Thì ở trong lúc đó có phái đoàn Việt Nam mình đi dự hội. Thì ở phái đoàn Việt Nam, phái đoàn Trung Hoa, phái đoàn Nhật Bản, phái đoàn Đại Hàn, vân vân, mấy cái phái đoàn mà hướng về kêu lại gì đó, hướng về Đại Thừa, thì cái ngày mùng 8 tháng 4 chỉ là ngày làm Giáng sinh. Mùng 8 tháng 4. Thì mùng 8 tháng 4 đâu, rằm tháng 4 đâu, nó còn các tuần lễ nữa thôi. Mà rằm ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch đó, tức là ngày trăng tròn tháng 5 âm lịch của bên Ấn Độ. Dương lịch chứ bên Ấn Độ, tức là ngày trăng tròn tháng Vesak bên Ấn Độ. Do đó cho nên người ta đề nghị, quý vị biết đề nghị sao không? Đề nghị bây giờ đây lấy ngày mùng rằm tháng 4 làm ngày Phật lịch. Do đó cho nên ở Việt Nam mình cũng phải chấp nhận, Tàu phải chấp nhận, Nhật phải chấp nhận. Vì vậy cho nên cái lúc đó về ở Việt Nam mình làm một tuần lễ Phật đản luôn. Nghĩa là từ khi mùng 8 tháng 4 cho đến 14 rằm tháng 4. Đó, cho nó thống nhất với người ta. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, chuyện này là chuyện quan trọng nè. Phật giáo Nam Tôn hồi nãy tôi nói đó, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì tính 3 ngày lễ quan trọng, nó có một ngày rằm tháng Vesak thôi, tức là ngày Giáng Sanh, ngày Thành Đạo, ngày Nhập Niết Bàn. 3 ngày đó người ta tính là ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch, tức là ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch. Mình á, Việt Nam, Tàu, Nhật thì chỉ cũng ngày mùng 8 cho đến rằm cũng lễ nhỉ, nhưng mà mình chỉ là lễ giáng hành thôi. Mình không có tính thành đạo trọng, mình không có tính nhập niết bàn ở bên. Cho nên ở bên Phật giáo Nam Tôn người ta có tính cái nhập niết bàn ở trọng á, cho nên người ta tính Phật lịch. Còn mình thì chỉ có tính cái giáng sanh thôi. Cho nên mình để thiệt mờ là phải để cho nó rõ ràng. Kính mừng Phật đản Phết Phật lịch 2009. Nhớ như vậy đó thì nó không có cái gì lầm lẫn. Đó là điều tôi nhắc. Điều kế nữa là như hồi nãy tôi nói đó, chúng ta muốn làm con của Ngài, đệ tử của Ngài là phải gắn y theo lời Ngài dạy. Bởi vì quý vị thấy không, dép dưới giường, lên giường dỗ việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thay, nghỉ nơi tuyển biệt tiền đài mà đâu. Đó, bóng chiều rũ xuống màu cỏ biếc, bia mồ trơ một chiếc vắng không. Nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, người đời đến đó là sống một đời. Nói 80 câu đó lên để chi? Để phải lo gắng sức chuyên tu. Làm ăn thì làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng có quên cái sự tu tỉnh tâm hồn cho nó sáng, ngày ra đi cho nó sáng suốt. Đó là nói các bạn mà còn phải qua bên Tây Phương này phải làm đi lụng. Còn các cụ lớn tuổi mà đã được có bên xã hội bảo vệ về cái vấn đề tiền bạc, gắn mà lo tu. Bên này dễ chỗ đó đó, phải lên cửa từng trên sông lâm rồi là có người ta lo, phải nuôi. Giờ là tu thôi, thấy không? Mà cũng không chịu tu, nó còn đảo không chịu tu.
thì cái đó nó không tốt.
Phải rắn chắn. Ở bên nhà nó lớn tuổi rồi còn phải ở châu này, ở châu kia cho nó có để nó nuôi. Chứ bên đây người ta nếu mà ta nuôi được thì để ta nuôi mình lo tu đi. Cũng là chia cái phước cho ta chút. Mà thành thử ra chúng mình cũng mong. Chứ không thôi á. Cái ngày mà gọi là cái ngày ra đi á, ghép dưới giường, lên giường dỗ biệt thấy không? À, sống ngày nay dễ biết, đâu có giờ biết ngày mai được. Mạng người hô hấp kinh thay, mạng người ở trong cái hô hấp, thở hít. Kinh, nghĩa là kinh thay nghĩa là dễ sợ lắm. Nếu thở ra mà không hít vào là rồi. Mạng người hô hấp kinh thay, nghĩ nơi tiễn biệt tiền đài mà đau. Nghĩ cái giờ ra đi, cái giờ tử biệt sanh ly đó. Cái giờ đó quý vị thấy chịu nổi không? À, nghĩ nơi tiễn biệt tiền đài mà đau. Đó. Mong chiều rũ xuống màu cáo biếc, người ta vẽ lại một cái khung cảnh, một cái mộ, mộ phần. Và bây giờ có những cái cây liễu rũ, có những cái cây, thấy không? Bóng chiều rũ xuống màu cỏ biếc, bia mồ trơ một chiếc vắng không. Bây giờ chỉ ra ngoài đó, nằm mình bia mồ trơ một chiếc, nghĩ thâu rơi lệ cạnh lòng. Phải lo nghĩ chứ, người đời đến thế, thế là xong một lần. Cho nên phải là tụi mình tu cho mình. Chứ không phải mình tu, mình niệm, mình luyện tập mà ích lợi cho Phật, cho tổ đâu không có đâu. Ai ăn đấy no thôi. Thì phải gắn lo. Cái đó quý vị phải lo, không ai thương mình bằng mình thương mình, có được nói đó. Mình mà không biết thương mình, không ai thương mình đâu. Cái từ ngoài họ nói cái miệng thôi, không có thương việc đâu. Đó, điều đó là điều mà chúng tôi xin thưa. Cái ngày kỷ niệm của Đức Phật, quý vị gắn tinh tiến. Chỉ có tinh tiến lo cho mình thì mới xứng đáng là con của Phật. Rồi một ngày nào mình gặp Phật được ở trên chín Phật sen vàng, ngày đứng giơ tay chờ đợi. Chứ nếu mà lỡ đi cặp đường một cái, nó đi xuống cái tam đồ địa ngục nó mệt ghê lắm. Xuống thấy quỷ sứ không, nó cặp giữa ba rồi đó. Ngu đầu một tốt rồi mệt lắm. Được. Thì trước khi dứt lời một lần nữa, chúng tôi xin thưa với quý vị như vậy. Và chúng tôi cũng cầu nguyện hồng ân Đức Thế Tôn phù hộ cho quý vị được dạng sự an tường, chúng ta chuyên diệt.